Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 8, phần 3. Từ bệnh viện về, Sĩ Thâm đặt chị lên giường. Sau khi đắp chăn cẩn thận, anh mới đóng cửa tắt đèn đi vào phòng sách. Không biết do ngủ đẫy giấc hay do tác dụng của truyền nước, Mặc Sinh bỗng cảm thấy trong người nhẹ nhõm, rất dễ chịu, đầu óc tỉnh táo, không hề muốn ngủ. Nằm trên giường trở mình mấy lần, đột nhiên nhớ ra một chuyện, suýt nữa nhảy lên. Trời ơi, ngày mai phải đi Hồng Kông, chị chưa chuẩn bị gì hết. Không biết mấy ngày vừa rồi làm những gì mà quên mãng đi một chuyện quan trọng như vậy. Chị lật đật trở dậy, thu xếp hành lý. Trong lúc vội vàng, Mặc Xanh để rơi đồ xuống nền. Chị cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay nhanh hơn đã nhặt giúp. Ôi! Ngẩng đầu, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, tay chị bị một bàn tay nắm chặt. Sĩ Thâm nhặt cuốn sổ mỏng trên nền nhà. Mắt tối sầm, anh hỏi sẵn giọng. Em làm gì vậy?
Em chuẩn bị hành lý.
Tay bị bóp chặt, chị vùng ra nhưng bị nắm chặt hơn. Liếc chiếc vali đã chuẩn bị xong, mắt Dị Thâm càng tối lại.
Em đi đâu?
Chợt nhớ chưa nói với Dị Thâm, chị ngoan ngoãn trả lời.
Em đi Hồng Kông.
Hồng Kông? Cơn giận của anh trào lên. Nếu không phải anh tình cờ. Không, không phải tình cờ. Nếu anh không đến xem cô ta ngủ chưa, có đạp tung chăn ra không, thì sáng sớm mai có lẽ cô ta đã biến mất tăm như 7 năm về trước, trong khi anh không hề hay biết gì. Rốt cuộc cô ta có ý thức chút nào về việc mình đã là vợ người khác hay không? Rốt cuộc cô ta đã hiểu chưa rằng bây giờ cô ta đã là vợ anh? Cô ta không thể bỏ anh lại một mình ra đi như lần trước. Vết thương cũ lại rỉ máu, tay anh không kìm chế nổi bóp mạnh hơn, ánh mắt tăm tối hướng vào chị.
Được, nói đi, lần này em định đi mấy năm?
Anh nói gì vậy?
Đầu Mặc Xanh nặng trịch như lúc bị cảm, tay chị mỗi lúc càng thêm đau nhức.
Dị Thâm, buông em ra.
Buông ra ư, đừng hòng.
Cố sức vùng vẫy, chị lại ngã vào lòng anh. Dị Thâm cúi xuống ép môi vào môi chị, một cái hôn quyết liệt và giận dữ. Cái hôn như muốn nuốt cả người chị, không cho chị thở. Vòng tay anh mỗi lúc càng siết chặt, như muốn ép chị vào người anh, trở thành một phần cơ thể anh.
Dị Thâm!
Mặc Sinh cố vùng khỏi vòng tay Dị Thâm. Chị cảm nhận sự phẫn nộ trong mỗi động tác của anh, nhưng không hiểu vì sao. Nhưng hơi thở mềm mại của chị lại như liều thuốc kích thích đối với anh. Sự dẫy dụa của chị càng kích thích ham muốn của anh. Anh bế chị lên giường, đè lên người chị, mắt nhìn soi vào con người nằm dưới anh. Đó là vật sở hữu duy nhất mà anh có.
Mặc Sinh, đây là nghĩa vụ vợ chồng.
Anh điên cuồng mút ra thịt mềm mại của chị, để lại dấu ấn mạnh mẽ lên người chị. Động tác vừa trực tiếp vừa cưỡng chế khiến chị run rẩy.
Dị Thâm, đau em.
Anh hơi ngừng lại.
Đau, em cũng biết đau.
Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào, mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án. Làm sao em hiểu được? Lúc đó em đang trong vòng tay một người đàn ông khác. Áo ngủ bị xé rách, eo bị kẹp cứng giữa cặp đùi rắn chắc. Tay bị bàn tay như gọng kiềm kẹp chặt, khiến Mặc Xanh không thể cựa quậy. Đành để Mặc anh muốn làm gì thì làm. Những gì anh nhìn thấy và cảm giác đê mê nơi bàn tay khiến lý trí Dị Thâm hoàn toàn mụ mị. Ánh mắt anh như có lửa, ham muốn thiêu đốt. Đây là điều anh khao khát. Trong 7 năm qua, bao nhiêu tưởng tượng, khát khao, dục vọng bùng cháy không có cách nào kiềm chế đã hoàn toàn đè bẹp anh. Bàn tay điên cuồng lướt đến những nơi anh muốn chiếm hữu, những cái hôn cháy bỏng chiếm hữu từng tấc cơ thể chị. Sự kích thích mang tính thù hận khiến đầu óc Mặc Xanh u mê, cả người chị như rơi vào thế giới mộng ảo. Bất ngờ, chuông điện thoại lạnh lót vang lên, đập vào tâm trí phiêu diêu của chị. Mặc Xanh mơ hồ nhớ ra tiếng chuông kỳ quái đó là của Tiểu Hồng.
Điện thoại?
Sao đến lúc này em có thể nghĩ đến điện thoại?
Dị Thâm vẫn tiếp tục, nhưng tiếng chuông bướng bỉnh quái ác không để cho anh yên. Anh giơ tay tắt máy.
Cuối cùng Mặc Xanh đã có thể thở được. Tiếng thở gấp chuyển thành tiếng ho sặc sụa. Chị vốn bị cảm, cơn ho mãi không ngừng.
Hết tiếng chuông điện thoại, trong phòng chỉ còn tiếng ho của Mặc Xanh. Nửa người Dĩ Thâm vẫn còn đè lên người chị, nhưng không tiếp tục. Lý trí vừa mất đã bắt đầu quay trở lại. Dưới cơ thể anh, Mặc Xanh y phục sộc sạch. Những vết đỏ dày đặc trên da thịt trắng ngà của chị như đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của anh. Anh thậm chí cảm nhận được từng cái run rẩy của tấm thân trắng sữa mềm mại, ngoan ngoãn một cách tội nghiệp dưới cơ thể anh. Nỗi ân hận ập đến.
Hả Dĩ Thâm, mi đã cưỡng bức cô ấy kết hôn với mi, giờ lại cưỡng bức cô ấy lên giường với mi ư?
Dĩ Thâm cười đau khổ.
Em đi Hồng Kông làm gì?
Em đi công tác, tạp chí cần hợp tác với một nhà xuất bản bên đó.
Dĩ Thâm, em đi chỉ mấy ngày thôi, em quên không nói với anh.
Mặc Xanh nói rành rọt.
Dĩ Thâm im lặng.
Anh vừa làm gì thế nhỉ? Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân.
Hơi thở của Dĩ Thâm dần bình ổn. Anh sửa lại y phục cho chị. Khi cài khuy áo ngực cho Mặc Xanh, cảm thấy người chị run rẩy, anh lo lắng.
Tôi không làm tổn thương em chứ?
Dĩ Thâm hỏi nhỏ. Anh mỉm cười tự giễu mình, bật dậy rời khỏi phòng. Sau tiếng đóng cửa khô khốc, phòng chỉ còn lại mình chị. Tiếng chuông điện thoại kỳ dị vang lên. Mặc Xanh nhấc máy, tiếng Tiểu Hồng lanh lảnh.
Chị Xanh, còn một thứ mà nhất định chị không được quên, chị nhớ là thứ gì chưa? Mua đồ ở Hồng Kông rất rẻ, rất rẻ.
Đợi mãi một lúc cô ta mới nói hết. Mặc Xanh tắt máy, muốn cười nhưng không cười được. Ngày mai mình đi rồi, vậy mà mình và Dĩ Thâm lại thế này. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới đẩy cánh cửa. Trong phòng khách chỉ có ngọn đèn bàn tỏa sáng màu hồng nhạt ấm áp. Dĩ Thâm nằm tựa vào thành salon, mắt nhìn vô định. Bên cạnh anh chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá. Mặc Xanh lặng lẽ lấy gối, để gối mình cạnh gối của Dĩ Thâm. Lật một đầu chăn, thận trọng chui vào nằm sát anh, nhắm mắt lại. Dĩ Thâm vẫn nằm yên, lại châm một điếu thuốc. Lát sau Mặc Xanh nói nhỏ.
Anh tắt đèn được không? Em muốn ngủ.
Muốn ngủ, hai chữ tan trong không khí. Đột nhiên chị bị sốc dậy đặt lên người anh. Cơ thể chị bị vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ của anh siết chặt. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ chị. Giọng nói khản đặc của anh thoảng qua.
Em có biết em thế này có nghĩa là gì không?
Sao lại không?
Mặc Xanh cụp mắt. Chị cầm tay viết từng chữ lên lòng bàn tay anh. Từng nét, Mặc Xanh đang viết. Dị Thầm dùng mình, nắm chặt bàn tay không yên phận của chị. Ánh mắt kỳ dị của anh nhìn chị trân trối với bao hàm ý.
Mặc Xanh, sao em giày vò anh như thế?
Trong khoảnh khắc Mặc Xanh viết lên lòng bàn tay anh, giữa họ ân oán đã không còn. Dị Thầm cuống quýt chiếm hữu đôi môi chị. Như thể chắc chắn lúc đó chị là có thật. Khi anh buông ra, Mặc Xanh thở hổn hển, ngoan ngoãn gục trên ngực anh. Như thế này thật êm ái, thật dễ chịu. Mặc Xanh mở miệng.
Dĩ Thâm, em bị cảm, anh không sợ lây sao?
Anh biết, nhưng anh không nhân cơ hội để bắt nạt em đâu.
Dĩ Thâm lại siết chị vào người, bất lực cam chịu.
Ồ, phải anh hiểu lầm không nhỉ?
Nhưng lẽ nào em muốn em nói ra, ý em không phải như vậy?
Mình không cần ư? Như vậy có vẻ như mình bị anh ấy bắt nạt. Nhất định sau này Dĩ Thâm sẽ cười mình.
Ồ, hình như là anh hiểu nhầm rồi. Nhưng lẽ nào? Thực ra có thể bắt nạt mà.
Ai đang nói thế? Nhất định không phải là cô ấy.
Mặc Xanh ngượng quá. Dĩ Thâm vẫn im lặng.
Anh không nghe thấy ư? Bỗng chị phát hiện cúc áo ở ngực mình đã bị cởi ra từ lúc nào. Bờ vai và đôi cánh tay màu trắng sữa lộ ra dưới ánh đèn màu hồng. Làn da mềm mại, đầy dấu tích của những cái hôn điên cuồng, rất sâu, rất rõ. Vừa rồi anh dữ dội biết chừng nào, nhưng bây giờ anh lại muốn một lần nữa. Làn môi nóng bỏng một lần nữa phủ lên da thịt chị, làm cháy những vết tích cũ.
Mặc Xanh, anh không nghe nhầm chứ?
Giọng Dĩ Thầm khản đặc. Mặc Xanh không nói được, anh đã nhạy cảm như vậy, sao còn hỏi lại? Ngọn lửa vừa dịu xuống lại đột ngột bùng cháy. Dĩ Thầm bế xốc Mặc Xanh vào phòng ngủ, đặt chị lên giường.
Vẫn nên ở đây.
Có gì khác không? Mặc Xanh không hiểu, nhưng chị đã không còn sức để hỏi. Cơ thể đàn ông hừng hực ấm nóng của Dĩ Thầm ép lên thân thể chị. Đôi môi, lưỡi nóng gian điên cuồng chiếm hữu từng tấc cơ thể chị, đưa chị vào một thế giới quay cuồng, liệm say, ngây ngất chưa từng thấy, cho đến khi tất cả dịu lại. Mặc Xanh ngủ chập chờn không yên giấc, nửa đêm đột nhiên thức giấc, chỗ bên cạnh trống không, đưa mắt nhìn quanh, thấy Dĩ Thầm đứng bên cửa sổ. Có lẽ do đêm tối, Mặc Xanh bỗng cảm thấy thật nặng nề, nặng nề đến khó thở. Hình như cảm nhận được cái nhìn của chị, Dĩ Thầm quay đầu lại. Đêm tối chị không nhìn thấy cái gì ẩn chứa trong mắt anh. Dĩ Thầm tắt thuốc lá, đến bên giường, lật chăn, nằm sát bên chị, nhẹ nhàng vòng tay ôm chị. Mặc Xanh im lặng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, bật hỏi.
Dĩ Thầm, anh đang nghĩ gì thế?
Giọng chị lo lắng. Không có gì, chỉ là có một số chuyện anh đã nghĩ thông.
Nghĩ thông chuyện gì cơ?
Mặc Xanh muốn hỏi, nhưng miệng chị đã bị môi anh gắn chặt.
Mặc Xanh, hãy để tóc dài đi.
Sao? Mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Thầm lại nhắc đến chuyện mái tóc, nhưng Mặc Xanh bỗng thấy bất an. Chị lo lắng hỏi.
Tóc em sâu lắm phải không?
Dĩ Thầm hôn lên tóc chị, khiêu khích sự tự tin yếu ớt của chị. Mặc Xanh đúng là rất xấu.